cái phần đại thể thì là Phật cho biết rằng sau khi con người mất nó vẫn còn một cái, giống như là các đạo khác cũng tin tưởng còn một cái, mà cái này là lại hơn nữa. Nếu hàng ngày là mình thở những cái về mình mới thêm lại mình lại người lại tất cả chúng mình thì cái hạnh phúc của mình nó đi theo cái phương lực lượng đó, và lực lượng đó nó gắn liền với cái thành thức đó, là nó có thể trở lại, nó trở lại là làm một cái thân khác nữa, tác động vào cái thân khác nữa. Mà chẳng hạn như người lưu tâm như vũ giới là thầy thì cái hành động thân khối thì ngài thực hành theo tâm như vũ giới thì cái lực thức đó sau khi cái thân này giới nó trở lại, nó làm người nữa, mà con người có ăn vui, có hạnh phúc, có sức khỏe, có sức lực hết nhờ. Ngồi là ngày nào cũng được hưởng cao hơn là thực hiện được thì cái thân tốt đẹp trong hơn, cơ bản đầy đủ hơn. Ngày nào mà tôi lấy đó là những anh hứa vừa thì là được cái thật chứa thành lại dạ là hết thì cái tình trạng để không biết ngộ sao hơn ăn hạt trọn dạ hơn không còn được dạ vào những mình ác nữa. Cái gì vậy? Nó còn tất cả đạo tất cả tự giác đều lo lắng có người vẫn còn, nhưng mà nó còn là cái thể thấp cái hiện tượng thì nó có thể bị thay đổi, cho nên một cái bài nữa là trong tài liệu cũng đã nói là biết như thế nào để làm cái mặt cảm sinh của cảm giác mình tu tình đau bất hòa hào tình khứ bất hòa lạc hai cái đó là nói về cái cảnh bảo bên ngoài cảnh bảo bên ngoài đó là những người đó là tăng hoa lên mở, nhưng mà hồi đi ra rồi thì là các cái quan về bàn người nó hết. Nên là đâu được đánh lực bên ngoài thế tục nó từ quá thì áo cùng thời hợp với nhau. Cho nên nếu mà nhớ là nó chung hút đã đánh dạy mô tả ở bên ngoài cũng như là còn nhìn thấy con người thì nó chỉ nhớ nó biểu hiện qua những cái máy tóc hợp trên ngày đó là mặt con giờ răng răng nhưng mà nó có gì đó là thêm một cái phẩm chứng như vậy thì nó đơn giản gấp như là cũng như là hai người là cái loại hữu tình chứng như vậy, nhưng mà hai cái câu đó hai câu rất này là độc đáo rồi mà hữu sinh tàn quá là tận đừng tưởng tàn giả nhất như mai mặc dù là khi mà qua rồi là tâm qua hiện hết đấy. Nhưng mà đừng tưởng rằng là chúng tàn rồi qua rụng hết rồi là không còn gì đâu, mà là đừng tiền tạp giải nhất như mây đất ra còn có cái bằng này qua rụng hết cây mây còn đó, mà cây mây còn đó thì là cây mây một chút tới thì mây sẽ nở hoa nữa, như thế thì là cũng có hiện tượng có thể nở ra trong vòng 7 ngày, 8 ngày, 10 ngày. Nhưng mà cái này bệnh này nó rụng rồi, nó rơi rã cánh rồi, người cái hoa bệnh nó trở về với cái hoa bản thể của nó ở trong cái như lai tàn đã vậy, cho nó cũng chẳng mất gì đâu. Rồi là cái bệnh thấy cái thở có mấy ngày thì nó mất đấy, nhưng mà nó mất nó rồi là nó trở về cái bản thể mà thôi. Cho nên mà chỉ chúng ta qua là đừng tỏ qua rồi là các chú quan mất hết, không có tất cả qua dòng lũ cho mà không mất, mất là bởi vì ảnh hưởng qua đó nó trở về với bản thể của nó là cái an người hạt nhân, tương như là bà. Để rồi đứng vào cái nhân thân của nó, cái người nói nó sẽ mở trở lại. À, mà cái hoa của mùa xuân nó trở lại chính là cái hoa của cái mùa xuân kỳ tài. Cho nên cái mùa xuân mùa xuân nữa, nói một cái câu mà nó ăn như vậy, thật ra những cái câu nó ngắn như vậy là chứng tỏ là cái phần mình đã đạo rồi, mình đã nói vững trong lý. Một người mình chơi mở lên nhớ cái câu là Phật là vô minh chứng giả mộ. Cái câu thứ hai đó là trong cửa của ngày hôm qua ta của tháng trước. Cái hoa nở lên cái này á, chính là cái hoa, nó là cái hoa của cái năm cũ đó, của năm ngoái đó, của cái năm trước đó. Thì cái ứng xứng của hai cái bài hoa đó, nó nhất định chưa cùng một chút, chưa gì hết thôi. Nhưng mà nó tên quá rồi, nó không có thật nhất. Mặt nó là cái đó. Mặt dạng hữu minh phương trầm trong đó như nó. Nó là nó được tháo dựa và nó tính gì học năng sát giữa đêm 13, 14, 10 giờ làm tính là chúng ta những năm của nó chứ. Chúng ta có bắt được ra lên những người mà nó kể được một chương mà hiện tại ta không thấy cho năng lượng đó là người không có những mặt được người đó sao? Người đó nói rằng là vạn vật người bởi chẳng có thể biến chuyển cho cái thay đổi, có thể sinh cho cái việc. Nhưng mà bản thể thì rất trường tồn, rất sinh tất diệt. Các vị đi ra tắm rồi đứng vào ở Long Hải, các vị cứ lên hẳn là một câu rằng là những lượng sống ảo ảo mà ta đang dẫn đi là những đời sống của ngày hôm qua thì có những tháng những năm trước giờ nó có sai gì hết. Mặc dù là những ngày hôm qua trong khi mà gió nhẹ gió yên những người sống đó có thể những lạnh trước không bỏ hạ, nhưng mà những cái mặt không bỏ hạ nó lạnh nó lúc đó nó ở đâu nó yên lặng trở nhờ cái bản thể mặt nước thẳng lặng trong khi không có gió, chứ chẳng có mất đi đâu cả. Nhưng mà nếu mà hôm nay mà gió tìm trở lại, nếu như cái gió ngày hôm qua gió chỉ là trước, chính vì là những cái đặc sống đó nó cuộn cuộn nào ra những cái ta nô rùa gây cảnh trên những cái lượng sống đó, thì chúng ta nói rằng là chúng ta đang gỡ những lượng sống ngày nay đó chính là những lượng sống giữa ngày hôm qua của những tháng trước có được không? Được rồi, nhưng đó là cái mặt mà hiện tượng là tự nhiên cái hiện tượng cứ thể lên ào ạt sống mần không, nhưng mà cứ như người vẫn làm như cầu gió đũa thì là những lại sống ào ạt nó như cỡ vừa thì không phải chỉ thể nó vẫn lại tại vì bản thể nó cứ bản thể nó đi lên thì giới mà nó là ta đang đùa giỡn với những đợt sống ngày nay, mà những đợt sống là chính là những đợt sống của những người cũng là đã sống nên lặng lợi ngày hôm qua mà phải nhận thật đó. Chuyện này nó là vậy. Nhưng mà chúng ta ngày nay mà cái hiểu tưởng chúng ta mà đang trở lại đây đó, là chúng ta không phải lực tình cho mới có trong vòng 30, 50 tuổi, 50 năm trở về đây thôi. Mà chúng ta đây là những cái đợt sống mà đang nuôi được ở hiện tại. Nó từ nữa năm tháng lâu dài, cho nên học cái đại học gì rồi nó chỉ yếu biết được cái nợ con người hết rồi không có mất, thậm chí nói cái nó chứ mới là lưu lượng thay đổi, nó thay đổi chủ yếu là cái đại thấp thanh thì nó hát sống quá mà, à cái là nghe mình đưa ra vô tốt là âm thanh nghe khác. Mà mình mua nước cái này xấu là âm thanh nghe khác, mà mua cái nước ra vô mà để cái đơn giản á chỉ nghe được tiếng thôi á thì nó lại cũng nghe khác. Cho nên là ra vô nó nhỏ là cái này là vui chung với mẹ, Nhưng mà đây là bác, đây là mình trước thời đại là cái đó là chủ là bây giờ mà nghe âm nhạc kia là khác hơn với cái âm nhạc mượn. Thế mà là cái thuốc báo, cái bình lực của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta tạo những cái nhân lành, cái việc xấu đó này, thì thương người đó, cái nhân viên mà hợp lại ta có một cái thân chứng đầy đủ, nhãn giữ, giữ là giữ chúng ta, cực căn của chúng ta thương đó. Cho nên những cái việc này xấu thì nó rất hơn nhiều. Vì vậy cho nên là mắt ta có thể nhớ, mà tai có thể thấy, mà mũi, nửa ta lấy, mũi nửa ta lấy được không? Trong đó bỏ ốc mà ta là người gì rất sao? Cho nên nó cái đầu thật mà gọi là mê xuống đánh đế mà tôi nói với các vị là không phải cái gì lạ hết. Cái phần cái đầu thiêu thường mà cái đầu thiêu thường đó nó bỏ thiêu thường. Cho nên là cái phần không bất hiểu đó. Học văn thầy văn cũng bái phục mà học rõ thầy rõ cũng bái phục mà không dám nhận là thầy. Từ cái đầu hư rồi, bỏ cái đường đó mà chi nó về cái lưới. Chuyện này nghĩa là thấu chưa được cái lưới của bản pháp của cuộc đời. Mà thành đến cho tự cái ảnh đánh giá. Nó vậy thôi. Giống như cái radio mà cái loại như là nãy cái lưu sử cho bất mộng mà nó có cái lưu tần số rồi. Nó lưu thường không thấy bất đời. Nó là cái lưu nó ra lát như trước hồi đại cũng không biết được, cũng không bắt được những cái lạc không cao tầng đâu. Chỉ để chuyên về ngành quốc hồng đâu. Thì cái bỏ của Đức Phật là chuyên. Bỏ cái là chuyên danh. Thành ra có cái ý thức, cái nhận biết, 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 thiện ác mà nó kết hợp mà nó ra. Cho nên học cái đoạn rồi, đoạn kinh vừa rồi là ta để ý cái đó. Thật ra cái câu là dục tư tiền thế nhân phương sinh thọ giả thị ý chi lai thế quả. Gì đó. Dục tư tiền thế nhân chuyên sanh thọ giả thị ước chi lai thế quả, chuyên sanh pháp giả thị muốn biết nguyên nhân để ước mình đã làm gì, mình kết vào cái quả báo của mình đang thọ hưởng hiện tại. Cái quả báo của mình đang thọ hưởng hiện tại là cái quả của cái nhân mình làm đời trước. Để ước tương lai cái quả tương sanh tác giả thị. Nếu có cái quả đó ở đời sau, ở đời sau khi mình chết rồi mình mới về đâu, mình sẽ làm gì, mình sẽ được gì, mình ăn uống hay là mình khổ sở đó, thì cứ coi cái niệm tiền để cái hành động niệm tiền của mình làm gì, hành động niệm tiền mình làm gì thì sau này nó ra cái quả đó. Cái chỉ báo là cũng là cái đền trả đó, cái đền trả lại cứ ưu như vậy. Mình đã thiện mắt, thiện ác thì nó thì anh tự hình. Cái thiện của cái ác, cái tốt của cái xấu đèn, là không tác lại, giống như bóng theo hình. Cái hình mà thẳng thì là cái bóng nó ngay, mà cái hình mà cong nó thì là cái bóng nó vẹo. Vì vậy mà học cái đoạn của người rồi là nó phải để ý về cái mình đó, chứ nó không có thở cái gì hết. Không phải nên nói như thế này thở, không có trọng. Không phải nên nói hưởng thức là sợ, không phải nên nói điện thoại là sợ, không có sợ. Cũng như là cái người mà làm lương thiện thì cảnh sát hành sự người vô cớ cái gì, nhưng mà cái người đó làm lương thiện thì không có sợ đến cái hình sự gì cả. Thì các ta có sai phạm luật pháp vô lúc ra cái xã hội đâu mà tôi sợ hành sự chứ. Cũng như nghe nói cái chết rồi mà vô lúc đó là ghê lắm, mà không ghê là sao được. Một người mà ăn cướp mà đem vô đó mà tự mình phải cai lên, mình ăn cướp ngay là lần này là thứ mấy, ăn cướp được mấy cái chai, mấy được cái cướp mà đồng mà tự cai thì chắc chịu dữ dằn có ai mà điên rồi mà làm cái chuyện đó để mình chịu tội không? Nhưng mà vô đó phải tự cai thôi, mới là tâm trước mới bắt được quả tàng con trước rồi mà vô tới chỗ thì là mình được khai ra lấy mấy lần nhiều lần nào mấy lần giờ nào thì lấy được cái trước trong đời mình là mình được khai thôi. Rồi đó đâu phải đơn giản mà tự nói ra, nghĩa là nó phải như gì đó, gì đó thì ai cũng biết rồi. Nhưng mà mấy cái người mà làm ăn lương địa thì là các vị có sợ mình thấy không? Không có, sao không có, chấp được không có, chấp chấp hình sự cũng có, vậy không có luôn. Thì cái sự mà cuộc đời của mình đây nó cũng vậy thôi, vấn đề ngưỡng mục, nhà ngưỡng đức sanh, là tam đồ, là ác đạo đây. Nhưng mà không phải ai cũng sợ. Ai có làm những cái điều ác, thì phải người thấu hiểu thì mới phải thái sợ. Lúc nào cũng không được. Rồi những cái người mà thân cấu ít người ta không có làm ác. Chỉ giống như những người người ta làm ăn rất lương thiện, rất đàng hoàng, chẳng những không phạm luật pháp của xã hội của quốc gia mà người ta còn làm lợi lạc cho tất cả mọi người trên xã hội. Chứ làm sao mà sợ cảnh sát hành sự, làm sao mà sợ những cái pháp đường nữa. Giờ không có, không có như ai chứ còn mấy người lương thiện này coi như nó không có. Cái điều đạo đức đời của thành cũng giống như vậy, cho nên không phải ai cũng sợ. Cho nên tôi làm thật, tôi nói rằng tôi không sợ đi đâu nghĩa thầy. Vì vậy cho nên tôi nói rằng tôi chết mà bạn bè của tôi có tư tư á mà đi đáp tôi lại nói tôi nhân đây này, là tôi đâu. Tôi nhắc lại, thầy nhớ những cái gì mà thầy làm cả cuộc đời thầy đã từng giảng rằng ta, thầy nói rằng ta, thầy nhớ cho nó, để còn cắm ngang xong rồi là cứ việc đem lại chăm trà hơn rồi có nước ngọt rồi nước đá ai muốn vũ uống chơi cười khả khả không có được người biết. Người biết thì người ta có mất rồi mà người biết. Nhất có rồi người ta mất rồi mà nó đừng biết. Thay đổi chơi rồi thôi để nó qua giai đoạn khác. Cũng như những sống ở biển đó mà không không qua rồi nó phải lặn xuống nếu hết gió không. Rồi thì đó là nhà khác nổi lên vậy thôi. Qua nó nghe đủ rồi thì nó trở về với những la tàn mãn thể vô cùng dung lực đó tới mùa xuân tới là qua nở nữa thôi, mất mát cái gì đâu mà mình sợ chứ. Cho nên tôi nói rằng với cả ai những người mà ở gần tôi hoặc xa tôi hoặc có giúp tôi được việc tay không chứ thật sự không bao giờ tôi sợ mà tôi sợ ai cầu nguyện hết hả. Bởi vì cái là lý đăng quả không ai cầu nguyện cho tôi được mà. Học suốt đời của tôi là không có cái vụ nào mà bằng nó cầu nguyện cho ai. Tự tác quần tự họ thôi. Mình làm là mình chịu. Ước gì là cái quả kim sanh tác giả trị. Muốn biết cái quả báo đời sau như thế nào là có hành động của mình làm ngày nay thì tự biết chứ không có cầu nguyện gì hết. Hành mà hư thật tự ra cái quả phúc nhân do đánh đến mình. Tôi nói tới nó lùi nói cho đó. Bởi vì là Phật tử đó à, nghe đến thì nghe vậy nhưng mà còn nhẹ dạ, còn yếu lòng lắm, còn sợ sợ thần linh lắm, còn tôn trọng đức Phật mà lại Phật mà thiết cho thiết hà đó là tội nghiệp lòng có được. Lại Phật là lễ Phật, giả là kính Phật như đức. Lại Phật là kính cái đức Phật nhìn Phật mặt cười, nhìn Phật cười trên không có lại lục mà thiết cho vậy đó. Rồi cái là gì ta mới nói trời ơi Phật ơi, Ngài cũng là một con người chân tội nhân viên mà giữ vững thất đại mà Ngài cao đẹp quá, Ngài tâm sáng quá, còn tự con thì cũng giữ vững thất đại mà chống dư với người nắng tầng ai thì cũng chưa với Ngài. Tôi nói như vậy đó. Tôi có đứng xa vậy á. Rồi mà cái tên nó ta không cảm cho các ngươi, ta vẫn biết. À, ta vẫn biết rằng là các ngươi muốn phấn đấu đó, nhưng mà các ngươi phấn đấu không có nổi lên cao thì rồi đó các ngươi cứ từ từ mà đi lên thôi. Như Lai không cảm mà, chính Như Lai cũng đã trải qua hai ba chuyện hết, Như Lai mới được thành Phật đây, chứ đâu phải dễ dàng đâu các ngươi à. Thế thì là các ngươi mới có để nhất em đang cười rồi, em đang cười mà đòi bằng Như Lai, sao cứ được ta không cảm mà hết, yên tí, yên tí. Thật ra mình đã đánh đấu thôi, mình nhìn mặt thì mình cười thôi. Các vị mà ăn chay trường á, ăn chay mà bữa đó lỡ nó mời đi đám cưới quên để ăn mặc mà về nói thật, mặt thật mẹ con quên thì thành ra để đám cưới chứ làm một cái nhà hàng chứ gì mà mấy món ngon quá thì con quên. Mà cái ơi, tôi đây không trả hết, mà có trả hết.
À, nếu mà muốn á, muốn nhớ lại ăn từ thì bữa sau ăn, ăn từ luôn. Tại sao là bồi? Bởi vì cái ngày từ có nghĩa là cái ngày đó là tụi con không có biết con gì đó. Cho nên nếu cái từ thì nó lợi, lợi cái đó. Không giết cá, giết rùa, giết rắn, giết gì nữa. Còn nếu không bù là cái ngày đó đó, có những người trong nhà nó ăn rồi, nó nhậu được gì đó, nó biểu mình làm. Mà bây giờ nó không ra, lỡ tôi lên nhà, ăn chay ngày hôm qua. Nhưng mà ngày nay á, bây giờ là cái giá rồi, hôm qua tôi không ăn rồi tôi bù. Nghĩa là ngày nay tôi không sát sanh, không hài vật. À, thế thì là bữa sau bù thì cũng vô đó thôi, Như Lai không cảm liền. Như Lai mà khó khăn thì làm sao là Như Lai được chứ. Đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả mà. Ngày nào tôi biết hệ chúng sanh, tôi nghĩ đều ác, tôi nói đều ác, tôi làm đều ác, và ngày đó là thì có biết à, chứ tôi nhất thiết là phải ngày mùng một, ngày rằm gì hết phải. Như Lai biết từ đâu quá, cho nên dễ thông cảm. Để tử thật thì vẫn thật khó khăn, chứ vậy không có khó. Có chuyện kỹ quá, ăn chay mà để là cái đũa, mình để đũa riêng, cái đũa ăn mặn rồi chứ ăn chay chứ đũa phải riêng, nó kỹ quá, không có để Như Lai thông cảm hết. Chỉ có cái là cái ngày đó hết, Như Lai là nhà ăn chay là không có nhất vậy thôi. À, đó là cái chủ đích là cái chỗ đó đó. Còn chén mở rửa hôi hôi thì là chạy, sao? Muỗng mà phải nuôi cho nội cho ngoại, nhà mình ăn chay thả nhẹ, lấy cái muỗng canh cá của nó nhẹ, chọc cho ai muỗng tương mình ăn, cũng không có sao hết á, đừng có sợ. Như Lai không cảm, Như Lai không cảm. Cái đừng có quánh lên nó nhỏ, nó biết khỉ gì đâu quánh. Biết khỉ gì đâu mà quánh nó khỉ. Nhẹ nay bà ngoại ăn chay mà ăn nhẹ, lấy cái muỗng của nó mới canh cá, cái này nưa qua muỗng tương của ngoại. Rồi bà ngoại mà dẫn ra bà quánh là ngoại sai rồi, nó ngang Như Lai gầy đó. À, Như Lai nói không có sao hết á, tụi con cứ nhìn đi. Ăn chay là không có nhất gà, nhất vịt, cái nhất con thú vật ngày nay, còn cái thú nhỏ nó ăn cái phần của nó, để cho nó đủ dinh dưỡng, cho ăn cỡ con vậy sao được. Cho nên là nó đẻ qua chút dính, nó nhầm người, cứ ăn đi. À, không có quấn, không có rầy, không có la gì hết. Ừ, tại các con mới biết cho các thiên nam công ở Sức Lan ở Lào đang mạnh suốt lên năm suốt tháng đó làm sao? À, tại các con đi theo đại thừa, mà đại thừa này không chấp, mà các con chấp như vậy thì giống mấy đứa nhỏ làm cho nó bước lên ăn hết con ngon. À, cái câu đó rất là thú vị. À, tạc dạ nhược minh kiên dạ nguyện mà tăng nhiên qua khắc tử qua nhiên nhược dân như hà như chú cánh ma nó nhã tắc bà căn cứ hôm nay là căn của những ngày những tháng trước qua nở năm này là qua của những năm ngoái những ngày xưa. Nếu người nào hỏi ta phải nói cho rõ hơn, nói cho kỹ hơn, tôi dễ hiểu hơn thì ta sẽ đọc câu chú cái mà ma bắt nhã tắc bà, nghĩa là không có nói cái gì được nữa, cũng như là ít đê đê mà la đê mà la tăng đê mà la tắc bà, vậy nghĩa là tới đây là hết chỗ nói rồi, ma bắt nhã tắc bà không nói được nữa, nghĩa là nó như vậy rồi, chân lý nó như vậy rồi, qua rụng rồi á, qua lạc qua sai sai hữu lạc, qua nở rồi qua rụng, rụng rồi lại nở. Thế thì trong thời gian nó rụng là nó trở về cái bản thể chân như mênh mông vô cùng vô tận bao la. Nếu như ví dụ tôi nói mà nước mà sống mà lặn rồi thì trở về bản thể đó, bản thể của nước thẳng lặn đó. Cho nên nắm được cái này rồi là cái việc tu hành mình tin chắc cái nước mình nắm vững rồi là mình không có hề sợ. Trong này tôi có biết cái đoạn mai nở, mai rụng là hiện tượng sinh diệt của quan mai trong một thời kỳ 5 đến 7 ngày. Còn từ mai xuất sinh của nhân sinh hôm ấy sẽ tiếp nối trưởng thành để rồi sinh tới và sinh tới nữa cứ lại sổ qua mai. Không có cái gì mất hết á. Này tới cái đoạn Họ sẽ thấy lần lượt rằng tôi chỉ là sự áp đặt chủ quan một ý thức chớp mắt. Cái này đối với người thế gian mà không có nếm được cái mùi thơm cao, cái mùi đạo vị là nghe cái đoạn này lấy làm khó nghe, khó nhận lắm. Nhưng mà người đệ tử Phật là phải học cái đoạn này cho thật kỹ càng. Ông A Nan từ chỗ ngồi đứng dậy lãnh lễ Phật, chắp tay quỳ gối và thưa: Mà Thế Tôn, nếu có mấy Phật không sanh diệt, có sao Thế Tôn lại gọi bọn chúng tôi là bỏ mất cái chân tánh làm việc trái ngược? Ở đây là nói tánh thấy là đại biểu cho tánh nghe, ngữ, nếm, xúc, biết của con người. Tất cả sáu cái thức đó, sáu cái giác quan hình như sáu cái thức đó, nó giống nhau. Nó không có chớp mắt. Cái đệ nhất sát na của nó gọi là hiện lượng đó. Hiện lượng, thử lượng và hư lượng. Mà trong cái giai đoạn mà đầu tiên đó, cái tích tắc, một phần ngàn của cái tích tắc đó, tôi gọi là đệ nhất sát na đó, thì là lục căn đều thanh tịnh hết. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý đều là thanh tịnh hết. Còn nó qua tới cái tỷ lượng đó. Cái tỷ lượng đó thì lúc bây giờ nó có phân biệt. Phân biệt là cánh tay nữa, xui. Cho nên là đây cái đoạn này là Phật đưa cánh tay lên, rồi duỗi. Hỏi ông bà này, thế thì là đưa lên thì gọi là làm ngược, mà đưa xuống gọi là xuôi, hay đưa xuống gọi là ngược, đưa lên gọi là xuôi, đây là sự áp đặt chủ quan là ý thức chấp mắt thôi. Đọc đoạn này để ý được thâm tầm lắm. Bây giờ mặt nó duỗi cánh tay hướng xuống đất, hỏi mà nên rằng anh nên ông thấy tay tôi như thế này là xuôi hay là ngược? Ông A Nan nói rằng mặt tôi con mọi người thế gian do như vậy là ngược, còn tôi thì không biết thế nào là ngược, thế nào là xuôi. Ông A Nan bị dở nhiều lần quá, thành ra muốn đổ trách nhiệm cho mọi người thế gian. Mọi người thế gian là nè, đưa cái tay xuống thì họ cho nó là ngược, chứ còn con thì con không biết ngược hay xuôi, thì muốn đổ trách nhiệm mà. Họ nói là nếu người thế gian cho như vậy là ngược thì họ mới gọi thế nào là xuôi. Ông Quan Âm kêu rằng Như Lai đưa cánh tay hướng lên trên không thì họ gọi đó là xuôi đấy. Bây giờ Phật đưa cánh tay lên và bảo ông A Nan rằng cái trái ngược của các ông là ở cái chỗ đó, chỉ một việc thay đổi lẫn nhau, vậy mà người thế gian dán cho cái thấy một ý niệm ngược xuôi. Đây, đưa cái giày thì gọi là xuôi, mà hạ xuống giày thì gọi là ngược. Các vị thấy cái gì có tâm lý gì đâu, muốn nói thì sao cũng được mà. À, nếu mà đưa lên về mà cho là xuôi thì cũng được thôi, nhưng mà nếu nó là ngược thì cũng được thôi. Như thế thì đó là một ý thức chấp nhất và một sự áp đặt chủ quan. Chứ còn cái cánh tay này nó chẳng có cái nào đáng gọi là ngược, mà cũng chẳng có cái cách nào đáng gọi là xuôi cả, dù là đưa lên đưa xuống. Vậy mà chính vì cái ý thức chấp mắt cho như đưa lên là xuôi mà đưa xuống là ngược, chính từ chỗ đó mà nó sinh ra cái thị phi rối ren và cãi cọ đó. Vì vậy cho nên là đã tiến học Phật rồi để nhớ những cái điểm này, rồi trong khi mà mình nói chuyện với mọi người, bạn bè hoặc không bạn bè, mà người ta nói cái gì mà nó có không đúng ý mình hiểu thì mình cũng nên thông cảm đi. Không có cái gì đáng chấp mắt hết, làm sao để hiểu được nhau, để nghe được nhau, để hiểu cái gì đó, cái mục tiêu gì mà mình muốn nghe đến đó. Còn ngoài cái đó ra thì cố gắng mà nhớ lời Phật, mà tập cái sống hiện lượng, vận dụng cái vô phân biệt trí, thì con người mình nó sẽ được an lạc nhiều hơn, nó nhẹ nhàng nhiều hơn. Còn cái chấp mắt thấy chút không đúng với mình là xem ra buồn bực, bực dọc. Nghe những cái vài câu vài lời mà không đúng ý mình là xem bực dọc. Cái gì là cái đó là ở Thái Lan thì làm ta định ra cái tiêu chuẩn như thế này là đúng, thế này là nghi lễ, thế này là phép tắc, thế kia là không lịch sự, ví dụ vậy. Nhưng mà cái người học đạo thì giảm bớt cái đó, chừng nào càng tốt chừng ấy. Nếu lúc nào cần lịch sự gọi là thực tế mà mình sử dụng cái cách giao dịch của thực tế thì cần lịch sự thì cũng có lúc mà làm. Nhưng mà đến người phần mình thì mình làm cái mình biết rồi, làm như thế này cũng chẳng có gì quan trọng cả. Về mặt cơn đế thì chẳng có gì quan trọng cả. Cái người mà tu hành đi sâu vào đạo lý, người ta giảm nhẹ về cái phần hình thức, về phần nghi lễ, cái phần xã giao, cái phần khách sáo. Người nào mà còn hình thức nhiều, còn nghi lễ nhiều, còn xã giao khéo, còn khách sáo giỏi, người đó còn khó tu lắm, cách Phật còn xa lắm. Còn cái người mà thật tu thì khách sáo không có, không có khách sáo, nói thẳng nói thật, và cũng có cần nghĩa là học những cái nghệ thuật xã giao. Sự thật là nó như vậy là như vậy thôi, chứ còn cái xã giao mà khéo léo nó cũng không cần. Cho nên cái tu nó có khác hơn là cái người thường là vậy. Vì vậy mà tôi nói với đại chúng là trong 55 vị, 54 quả vị trên bước đường tu hành trải qua tam tăng kỳ đó mà, thì cái địa vị thứ nhất là phải là càn tuệ. Càn tuệ là cái trí tuệ của mình là phải sống bằng lý trí, nên là nó phải cố gắng bớt đi những cái tình cảm khách sáo, những lời lẽ xảo giao, những sự sự mới là có vẻ là thủ, có thể là thủ đoạn, dùng thủ đoạn. Mà người tôi thì không làm những cái đó. Bây giờ Phật đưa đến Thái Lan và bảo ông ấy nói rằng cái tế vợ của các ông là ở cái chỗ đó chỉ mộ việc là thay đổi lẫn nhau vậy mà người thế gian ghét cho các thấy một ý niệm được thôi. A Nan, thân ông và thân Như Lai chẳng khác gì nhau, nhưng thân Như Lai là pháp thân thanh tịnh tính biến chi nhất, còn ông thì gọi là người làm việc trái ngược, bỏ mất chân tánh. Thân Như Lai cùng với thân mọi người không có khác gì nhau, nhưng mà thân Như Lai này gọi là pháp thân. Nó là cái biểu hiện của pháp thân. Thân Như Lai thật sự ra cái thân của Thái Tử Tất Đạt Đa đó là thuộc về ứng thân, y như người bình thường. Nhưng mà cái ứng thân này là nó là cái biểu hiện phát xuất từ báo, từ pháp thân thanh tịnh. Cái chỗ này là cái chỗ học sâu này, đại chúng để ý này. Tôi nói ví dụ như giờ cũng đồng là nước, nhưng mà nước mà nó duyên khởi ra sống ào ạt thì những cái đợt sống mà lơ lơ ạt sẽ gọi là sống. Nhưng mà cái thể của những cái sống lơ lơ ạt đó là nước mênh mông của bốn biển, nó có lượng, nó có ạt lơ lơ mà nó cũng có lượng, mà nó mênh mông tràn đầy cả bốn biển. Mà cái thể tánh của nó là bình đẳng và thẳng lặng đó nha. Còn cái mà biển mà nó dao động là phải sống, tại cái duyên gió, chứ còn thật sự là cái thể của nước là thẳng lại. Thành ra cái sống là nó phát xuất từ nơi cái thể nước thẳng lặng kia. Những đợt sống là nó phát xuất từ thể nước thẳng lặng kia. Cho nên là cái thân của Thái Tử ta đặt ra mà thành thật đó, thì nếu mà chia ra là ba thân thì mình gọi là ứng thân thị hiện. Nhưng mà cái thân mà ứng thân thị hiện này á, đối với Như Lai mà không có, Như Lai mà sống đúng như cái chân lý rồi đó, thì nó là một sự biểu hiện của pháp thân, thân tịnh. Cho nên là ở đây gọi là thân Như Lai là pháp thân. Là mặc dù là cái duyên khởi ra, như sống, nước cái duyên khởi ra sống, nhưng mà kỳ thật đó nước cùng với, sống cùng với nước, chẳng có gì khác nhau cả. Chẳng qua là có nhân duyên thì nó nước phẳng lặng nó thành ra những cái đàn sống. Và nếu mà đàn sống đó mà không có bụi bặm, không có nhơ nhớt gì, thì cái nước mà nhơ lên đó, cùng với cái thể nước vào phẳng lặng trong thật kia, chẳng có gì khác cả. Vì vậy cho nên thân Như Lai gọi là pháp thân, nó là cái diệu dụng, nó là cái ứng thân, mà ứng thân là diệu dụng từ pháp thân mà sanh ra. Cũng như chúng ta đây cũng vậy, thân của chúng ta đây là cái ứng thân nè, ở trên cõi đời này mà nó là diệu dụng của pháp thân biểu hiện ra đó. Nhưng mà cái khổ của chúng ta là tôi nói ví dụ như giờ đây nè ha, nước biển thẳng lặng và trong, mà nếu mà cái nước biển đó nó ở giữa biển, thật trong không có cái bụi bặm, không có cái rác rến gì trong đó cả, thì cái nước thẳng lặng trong đầm đó, dầu nó có nổi lên những cái đợt sóng nho lên lặn xuống ào ạt, nhưng mà nếu còn hút một chén nước của sóng cùng với một chén nước của nước làm trong kia, chẳng có gì khác cả. Như vậy thì sống là nước, nước là sống, chẳng có gì khác cả. Vì cái sống vẫn trong, vẫn nguyên chất của cái nước trong kia mà duyên khởi. À, thế thì thân Như Lai là pháp thân là vậy đó. Còn ví dụ như ta đây hả, nước cũng duyên khởi ra thành sống, nhưng mà cái sống của ta đây đó, nó cố vừa trong bờ, nó liếm các cái bờ, rồi những cái chỗ mà những cái bãi rác lớn nè, những cái chỗ mà cá mắm hôi lanh nè, rồi nó nhồi lên, rồi nó liếm lên, rồi nó nhồi ra, nó nhồi tới, nhồi lui, nó hút đi, toàn là rác lớn nôi lên bụi bặm. Thành ra trong khi mà bốc lên nghe cái đợt sống này không gọi là nước được, bởi vì thật sự cái thể nước biển là nó phải lặng trong, trong sạch và không có một cái những ô nào. Nhưng mà đây mà khi mà sống mà nó đã liếm bờ rồi ấy, thì nó cào ra những cái rác rến kia, cho nên là mà mình múc lên cái sông nước đó, thì cái sông nước đó không phải là cùng với cái thể nước biển là một được. Thế thì là cái thân của chúng ta, của người phàm phu, của A Nan không được gọi là pháp thân, mà là cái thân làm việc trái ngược. Còn thân Như Lai gọi là pháp thân. Vì sống là nước, hoàn toàn một cùng một thể thanh tịnh, hiện tại thanh tịnh, bản thể thanh tịnh. Thế thì sống như nước là một, nhưng mà nước thì thanh tịnh mà do sống mà liếm vô bờ rồi kéo ra đùng lầy rác đến ra, thế thì là sống này không phải là nước thanh tịnh nữa. Phàm phu chúng sanh cũng y như vậy, chúng ta cùng có một cái pháp thân thanh tịnh đó, nhưng mà chỉ vì là chúng ta chấp mắt một ý thức chủ quan, một sự áp đặt, một sự áp đặt là do chấp mắt hả, nhằm vào rằng thôi chỉ là sự áp đặt chủ quan, một ý thức chấp mắt, do cái ý thức chấp mắt mà nó sinh ra phiền não, sinh ra vô minh, cho nên gọi là phàm phu. Chứ thì thật ra cái thân này không có gì tội lỗi cả. Thân ông cùng thân Như Lai chẳng khác gì nhau, vậy mà thân Như Lai gọi là pháp thân chánh duyên trì giả, còn thân của ông cũng như của các người khác thì gọi là những người làm việc trái được. bồi dưỡng trí tuệ, hạn chế được quá giải về nội dung đó. Thì từ đó cái sự an lạc của chúng ta ngay đến bây giờ để nó tiến tới theo cái mức nào là tùy theo cái công dụng mà quá giải về não vô minh của mình. Chứ mình nói rõ là Thanh Như Lai cũng như ông Amana cũng như mọi người không có gì khác cả, cũng như những cái mức đại vậy thôi. Nhưng mà Thanh Như Lai là gọi là mình pháp không thanh tịnh chánh kiến tri giác, Thanh Giác Lâm thì gọi là những cái người mà mang cái thân mà làm toàn là những việc cái buộc, tức là hậu phục vô minh và lập. Ông anh em và đại chúng chăm chăm nó thật, mắt không lay động, chẳng biết thân tâm cái buộc ở chỗ nào. À, nghe không biết. Cái buộc là cái buộc làm sao? Không biết được. Đây là cũng như bây giờ tôi hỏi đại chúng giờ đây là cho mình mong này, mong này mong gì, các vị nói rồi mong là gì? Các vị cái ngược rồi, tổng nói là các vị không có hay đấy. Rồi tôi hỏi cái này, cái lá này là gì? Là các vị nói là chào ông. Cái ngược rồi mà các vị không hay đó. Bởi vì trong này là có người nói không có chào ông, chào ông là cái lá nó bằng trên cái quặng ho, thậm chí nó lớn bằng cái càng vậy đó. À, còn cái này á, lá nhỏ nhỏ này là không phải cậu ông mà là cậu bà đó, thấy chưa? Ngay một cái lá cây thôi mà đã là việc tới ngược ở trong đó rồi đó. Đó là ý thức chấp nhất đó, làm sự áp đặt chủ quan đó. Cây này không có cậu ông mà cũng chẳng phải là cậu bà, vậy mà người thì nói cậu ông, người kia thì lại hơi bực tức rồi đó. Rõ ràng tôi biết cây này là cầu bà mà, hỏi vì sao mà anh nói cây đó cầu bà? Nó đang là tôi mới như là cái cầu ông, là tôi thấy cái lá bằng cái tràm này nè, mà nó leo lên những cây sao, những cây dầu á, cái dây nó bằng dùng tay vậy nè, mới gọi là cầu ông chứ. À, thế thì là làm việc cái ngược là áp đặt chủ quan là ý thức tấm mắt rồi đó. Chẳng qua là cái dây này chỗ nào ít tắt rồi lá nó nhỏ, mà nếu mà đem mà cắt mà bỏ cho cái bình con tôm mà là cái bình nước gì trên rất rồi thì cái lá lại càng nhỏ hơn nữa. Nhưng mà nó mà đem mà cầm cái đất ra thì là cái dây nó không bao lâu là nó sẽ bị bằng cái tay này leo phốc lên này ngọn sao ngọn dầu á. Vậy mà mình ráng gần cổ mình cãi là cầu ông cầu bà thì phải mở tôi hỏi là làm việc cái được không chứ? Cho nên là cái chuyện như vậy đó, mình nhân qua đó mình nói cái được mà mình không ai. Còn cái này thì mấy người mà học tiếng Pháp thì được chính thống thì gọi là dân sơ đại không còn nghe. Mình Việt Nam quá mình gọi là lai ơn. Mà lai ơn có sao đâu. Là dân cũng không có gì sao đâu. Chắc có Pháp mà. Vậy mà trong đó cũng có hơi mái mái trong bụng rồi à. Cái người vào tiếng Pháp chính thống là nói là lai ơn thì đâu có chút là muốn cử nữ rồi đâu mà. Đó là ý thức chấm mắt đó. Chứ còn thật cái việc cái nhìn của mặt mình nhìn ra cái hiện lượng đó là mình cái bằng là nhìn ra cái hiện lượng, tức là nhìn bằng học như vậy, mê nó như vậy, tâm tương thể lực công dụng nó như thế, tạo tác như thế, nhân như thế, duyên như thế, quả như thế, là nó báo như thế. Con người ta kêu tên gì cũng được. Thành ra mình để ý những cái đó, để ý học những cái đó, học thật lọc cái đó rồi là mình nói chuyện dễ dàng, dễ thông cảm nhau mà lợi ích có phiền muộn nữa. Mà ra quan nam và đại tướng chăm chăm ngó hoặc, mắt không lơ động chẳng biết rằng thanh tâm cái được do ở chỗ nào. Đức Phật nói lòng thương xót, pháp tướng hải trì. Diệu âm quán thế âm, phạm âm hải triều âm, thân bỉ thế gian âm thị có tu thường niệm. Câu đó là ở cái phẩm Thổ Môn. Diệu âm mình học cái phẩm Diệu Bồ Tát nhiều âm cũng tức là quán thế âm, quán thế âm cũng tức là diệu âm. Thành ra diệu âm quán thế âm, phạm âm nói diệu âm thì diệu âm cũng tức là phạm âm, mà quán thế âm cũng tức là phạm âm, mà phạm âm cũng tức là hải triều âm. Hải triều là cái tiếng sóng ào ạt âm ỉ của biển. Thành ra bậc thuyết pháp gọi là tiếng hải triều âm hoặc là nguyên âm, cũng gọi là hải triều âm, tức là bậc mà nói chân lý mà. Thì tất cả những cái học thuyết của tà giáo của ngoại đạo không có nói được được, giống như là cái tiếng sóng gầm thét của biển, những cái đờn, những cái kèn, những cái tiếng la, những cái tiếng thét, những cái tiếng hò hát đó là đều là bị cái tiếng gầm thét của biển áp đảo hết. Vì vậy mà Phật gọi là dùng cái hải triều này. Đức Phật dùng cái tiếng hải triều bảo các đại chúng, các vị nam tử tôi thường nói, sắc tâm và tâm sở pháp đều như tâm hiện. Thân tâm ông, thân tâm các ông chỉ là vật ở trong chân tâm minh diệu. Tại sao các ông bỏ mất đi cái chân tâm minh diệu quý báu mà nhận lấy cái mê trong ngộ? Vậy đại chúng học cái đoạn này để cho kỹ, mình mới thấy rằng là thân tâm của mình đây là một cái vật quý báu lắm. Nó từ pháp thân mà nó lưu xuất ra đó, chứ không phải là nó là cái thứ đồ bỏ món khinh chê đâu. Tôi thường nói sắc tâm và tâm sở pháp đều như tâm hiện. Sắc là ví dụ như là này, nhìn cái bình hoa này. Nhìn cái bình hoa này, mình nhận thấy cái hoa này là màu vàng, cái lá này là màu xanh. Nhận thức cách là bên ngoài là sắc. Còn cái chủ thể nhận thức là như con mắt mà nhìn thấy cái hoa này, mình biết là hoa lê ơn. Thế thì là nó lên đó gọi là tâm, sắc tâm. Còn tâm sở, để chúng nhớ tâm sở của mình đây này nhé. Tâm sở là các vị phải học 51 món tâm sở. Ví dụ là ngày mình đã khởi ra tham nè, sân si mạn nghi, rồi phẫn hận thú não tập sang, rồi cố hiểm hại chi, những cái việc não mà tôi thường nói đấy, tất cả cái đó thuộc về tâm sở của ta. Nhưng mà cái loại tâm sở ác, tâm sở bất thiện, con mắt mà các vị nhìn bông này và các vị thấy cái bông, thế thì là trong cái khoảng thấy đó mà nó có cái tâm sở, tức là cái công dụng của xúc. Xúc tức là con mắt mình nó phải tác động, nó xúc đối với cái bông này hả? Cái bình bông này thì mình mới thấy được cái bông. Thế thì là nó có tâm sở xúc. Rồi các vị nhìn cái bình bông này mà biết là bông là nhân, còn cái này là cầu ba. Thế thì đó là có cái tâm sở tác ý. Tác ý tức là để ý, là lưu ý đó. Rồi các vị cảm nhận cái bông này là màu vàng hay màu đỏ, màu xanh gì đó, rồi bằng lòng hay không bằng lòng. Thế thì là nó có cái tâm sở gọi là thọ. Thọ tức là cảm nhận đó. Rồi thọ rồi đó thì do có sự cảm nhận rồi đó mới là in lại trong cái ý thức của mình đó, cái ấn tượng của cái bông hoa, cái màu sắc mình nó in lại đó. Nó chụp lại giống như nói là giữa máy chụp ảnh, máy quay phim, nó chụp lại vào cái thức mình á. Rồi mình tưởng tượng là cái bông đó, để là lần sau á mình đi chợ mình gặp cái bông đó là mình nhớ lại, mình mua cái bông đó. Thế thì cái hình ảnh đó gọi là tưởng tâm sở. Cái tâm sở tưởng
Dạ, qua cái con sở tưởng cái lời á thì là mình mới suy nghĩ làm thế nào để mình đạt được cái mong muốn của mình bằng kiểu nào đó, hoặc là mua hoặc là cần, để cho mình có được cái đó. Cái người là cái đó là nó có cái tâm sở tư, cái người là xúc là các ý là thọ tưởng tư, là đó là năm cái tâm sở đó, mà mắt tai mũi lưỡi tâm ý đều có năm cái loại tâm sở đó hết. Còn như là cái sự cái thấy cái nghe cái ngửi cái nếm cái xúc cái biết của mình, nó gọi là tâm vương, sáu thức tâm vương. Còn cái xúc cái tác ý, cái cảm nhận, cái tư tưởng và cái suy nghĩ của mình đó, tôi gọi là tâm sở. À, thành ra ngày á mình sống mà nó ngoài sắc tâm và tâm sở, ba cái từ đó là bao hàm hết á. Muốn cho đất liền tài trong mây nước bỏ cây qua lá, mà các vị nhìn trước mắt các vị thấy đó đều gọi là sắc hết, đều gọi là sắc hết. Mà tất cả những cái sách đó, nó biểu hiện ra cái công dụng của nó làm cho các vị thấy nè, hoặc nghe nè, hoặc ngửi nè, hoặc nếm nè, hoặc xúc nè, hoặc biết nè. Thế thì đó là một cái tâm đó, tâm vương của các vị, nó tác động vào các cái sách ở bên ngoài. Cái sách thì nói chung vậy, cái sự thật là nó biểu hiện ra sách nè, thanh nè, hương nè, vị nè, xúc nè, pháp nè, đều gọi là sách hết. Tâm thì là nói chung vậy, tức là chia ra là cái thấy của mắt nè, cái nghe của tai nè, cái ngửi của mũi nè, cái nếm của lưỡi nè, cái xúc của thân nè, cái phân biệt của ý nè, đều gọi là tâm hết, tâm vương đấy. Thành ra là nhưng mà sáu cái tâm vương nó tác động với sáu cái thứ sắc tầm, rồi nó sinh ra tâm thở. Tại sắc tầm là tâm thở, tâm thở tức là tham là một tâm thở. Thấy người ta ghét quá thì nổi giận lắm, đó là giận là một tâm sở, tức là sân. Rồi có những điều mà mình thấy, mình nghe, mình xử sự nó sai lầm, nó không đúng chân lý vậy đó, hoặc là tham lam dục vọng nổi lên, thế là suy đấy, là tâm sở suy đấy. Rồi là mình ỷ quyền, ỷ thế, ỷ chức, ỷ thức, ỷ giàu, ỷ đẹp gì đó, mình khinh mọi người đó. Thế thì là đó là cái tâm sở mạng đó. Rồi đối với lý nghe cái chánh vô phân biệt, mà cái tà cũng biết chánh, mà cái chánh vô không biết tham, cái đúng vô không biết mà cái sai cũng không biết. Thế thì đó là cái thái độ do dự nghi ngờ, đó là cái tâm sở nghi đó, tức là tham sân si mạng nghi là cái loại tâm sở ác. Còn xúc tác ý thọ tưởng tư tôi nói nãy, đó là cái loại tâm sở cái bằng vô ký tức, nghĩa là không thiện cũng không ác. Gặp cái sự thiện nó cũng vẫn xúc, vẫn tác ý, vẫn cảm nhận, vẫn tư duy, vẫn tưởng tượng. Mà gặp những cái điều xấu ác đi nữa, nó cũng có thể xúc, cũng có thể có tác ý, vẫn có thể cảm nhận, vẫn có thể tưởng tượng, vẫn có thể tư duy. Thế thì là cái loại tâm sở mà xúc tác ý thọ tưởng tư, thì gọi là tâm sở vô ký tâm. Còn cái loại tâm sở mà tham sân si mạn nghi, phẫn hận phô não tận trang, gọi là cái loại tâm sở ác, cái tâm ác. Cho nên trên đời này nó có ba cái tính, là tính thiện, tính ác và tính vô ký. Vô ký là không thiện mà cũng không ác. Gặp thiện thì cũng nhìn, cũng thấy, cũng nghe, cũng biết. Gặp ác cũng nhìn, cũng thấy, cũng nghe, cũng biết, mà bản thân nó không phải là ác, cũng không phải là thiện. Chứ gì ta gọi là cái loại tâm sở vô ký. Học cái này nó hay lắm. Thế mà mình nắm vững hết lên cái nguyên lý mà giải pháp vô sanh. Cho nên bạn nói nè, ta thường nói ha, sắc tâm và tâm sở pháp đều nghi tâm hiện. Trên đời này nói nhiều vậy, chứ còn ngoài ra là có sắc. Sắc là gồm trong sáu thứ gì nè, đại chúng nhớ nha, chữ sắc là nói tổng quát nha, nhưng mà chia ra là sắc là thanh, là hương, vị, xúc, pháp, đều gọi là sắc hết. Còn tâm thì là nhãn thức, ngũ thức, thủy thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, thì gọi là tâm. Còn tâm sở thì là nó có những loại tâm sở là cái tác dụng mà nó tác động vào, nó nối liền vào giữa cái tâm vương của ta cùng với sắc pháp bên ngoài. Nó có cái loại tâm sở để nó nối liền cho hai cái trở thành ra công dụng. Ví dụ như nhìn nhân tình qua này là phải có cái tâm sở xúc đó, không có xúc đối lại nhau là ta không có thấy được. Họ có cái ý thì mới thấy được. Chứ nhiều khi các vị ngồi đây cả một giờ nửa ngò mà không có cái ý là các vị không thấy bình hoa đâu. Đấy, những cái trung gian mà nó làm việc nối giữa tâm và pháp và sắc ở bên ngoài thì gọi là tâm sở. Sắc tâm và tâm sở đều với tâm hiện. Thân ta sắc ân chỉ là vật ở trong chân tâm minh diệu. Những cái này nó hay vô cùng đó. Thân tâm của tất cả chúng ta nha, Phật nói Hoa Lan nhưng mà là đại biểu cho ta đó, đại biểu cho tất cả chúng ta đều là cái vật ở trong cái chân tâm minh diệu đó. Cũng như tất cả những cái phấn bọt ồ ạt lo nhô cao thấp đều là cái vật ở trong cái nước thẳng lặng của đại dương, chứ nó không có đâu khác hết. Những người sống rồi lớn rồi nhỏ rồi lăn tăn cao thấp ồ ạt cỡ nào hả, đều là nó là cái mực ở trong cái mặt nước thẳng lặng của bốn đại dương. Tất cả sức tâm của các vị của chúng ta đều là ở trong cái chân tâm minh diệu mà ra đó, chứ nó không phải là cái thứ đồ bỏ nào đâu. Đừng có che nó mà tìm cái gì khác nữa, không có được. Cho nên cái vấn đề tu hành để cho có giải thoát là tự mình phải bỏ những cái phiền não vô minh, những cái xấu xa, những cái dục vọng, để rồi mình có được cái sự an lành bằng mở ra cái bản thân này. Chứ mà quỷ những cái thân này mà đòi cái gì khác nữa là không bao giờ có. Bởi vì đây là từ cái vật phát xuất từ chân tâm bên dưới mà có ma mà. Cũng như tất cả những cái sống mà nó sẽ không còn gió nữa, nó không có liếm những cái bờ mà nó rác nó dơ nữa mà, thì sống cái nước là mộng chứ. Chứ bỏ sống đi tìm nước thì tìm ở đâu? Chứ sống mà đi tìm nước là không có. Sống là biểu hiện của cái thể nước thẳng lặng của bốn đại dương. Cho nên là thân tâm chúng ta đều là cái bậc biểu hiện từ cái tâm minh diệu đó. Vì vậy mà quyền giác thiện sư người ta là học đạo tới cái mức mà thâm diệu rồi, người ta dám nói rằng là thật tánh vô minh tức thật tánh mà ảo quá không thân tức pháp thân. À, cái tánh chân thật của vô minh là thật, là tức thật, là Phật tánh đấy. Còn cái thân mà gọi là ảo quá này nè, cái thân mà sắc bọt này lên nhau này nè là pháp thân này. Giống như cái thân bọt lên nhau là chính là nước thẳng lặng của bốn đại dương đó. Cái thân mà ảo quá này nè là pháp thân đấy, không có tiền ở đâu nữa hết, không có đi tiền đi kiếm đâu nữa. Nếu mà tìm kiếm ở ngoài ta mà đi tìm kiếm một cái hồn nào đó, một cái hình dáng nào đó bên ngoài ta là sai rồi, tu sai rồi, hòa quảng tới nơi đó, đảm ký sắp tới nơi đó. Phải biết là ảo quá không thân tất mất thân, thân này là hấp thân. Thân như ai cũng y như vậy thôi, cũng ngũ quẩn, cũng hết đại này thôi. Nhưng mà thanh tịnh, cho nên là thành ra pháp thân thanh tịnh chân như kỳ giác. Chứ đâu phải bỏ đâu, Như Lai thành Phật rồi, Như Lai đâu có bỏ cái thân này đâu. Chỗ đó là cái chỗ mà nhiều người nghe không có được. Nhiều đệ tử Phật không học cái cái mức này, không nghe nổi cái mức này, thành ra tu sai lạc không biết bao nhiêu mà kể. Tôi mà ngồi mà tưởng tượng cứ chê bỏ thân này, rồi chờ ngày chết mới thành này thành kia, trong khi thì não cứ nghĩa là tham sân si mạng nghi phẫn hận phu não tập trang cứ dồn dập cả ngày. Rồi nghĩa là cố gắng mà niệm Phật mà thiết cho mà hít hà mà lễ bái cầu cho chết rồi mới được chứng này chứng nọ, là tôi xin thưa là chịu trách nhiệm hoàn toàn các vị tôi sai hoàn toàn, không có kết quả gì hết. Chừng nào các chị coi việc tu hành coi như là đồ chơi không có gì quan trọng rồi các chị tu mới khá. Lục tổ Huệ Năng nó ngột ngột bất tu thiện, đàn đàn bất tạo ác, nản nản bất cứ danh, thảm thảm tâm vô trước. Lơ 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 chẳng cần làm lành. Làm nghe mà không có làm ác. Lặng lặng là cũng chẳng dường như chẳng thấy chẳng nghe. Tâm rộng thanh thang, không có tính mắc gì hết. Đó là các vị tu vô lớn lắm rồi. Chứ không phải là làm cái gì lắm đâu. Tôi nói câu các vị có nhiều người sau này sẽ chửi tôi cũng có. Nhưng mà nếu mà tôi không nói thì coi như là tôi sợ hay sao? Vì sợ không chịu tính pháp mà sợ không dám nói thật hay sao? Chứ các vị lại cứ nguyện lương hoài sáng mà tôi nó mệt vô cùng không có kết quả gì. Tôi nghe lại cái đó tôi rất ruột rất gan, tôi thương từng cơn từng chập vậy đó. Nhưng mà đầu năm nào là các vị cũng lại một hai cạnh vậy đó, mà tôi nói ra thì mất hết bổn đạo, mà không nói ra thì lương tâm cắn rứt. Làm sao mà đọc những cái câu bài như vậy kể lẽ tội lỗi như vậy rồi lại là hết à? Hết tội lỗi à? Mà thứ nhất là lại người này lại mà cầu nguyện đem cái câu đức lại này cho cái người kia hết bệnh mấy bệnh ngu nữa chứ. Nó kỳ cục. Mà nói nó lớn là phải quên chết. Cho nên nói này cũng mới lớn thôi. Nói lén rồi, không dám nói rồi, công khai nào, nó công khai không có được. Có những cái không quyền, không có quyền nó công khai. Làm sao mà lại mình nhắm người này lại mà cầu nguyện cho mình nhắm kia? Làm sao mà chỉ đọc danh tự ra nã như vậy rồi lại luật như vậy mà sao chưa tội được? Tội từng tâm khởi từng tâm diệt. Tâm dược diệt thời, tội diệt dân, tội dân tâm diệt lưỡng cư không, thị tắc dân duy chân sám hối chứ. Tội từ từ nó tâm mà nó sinh khởi. Rồi giờ mình biết nó là tội, rồi cũng từ nó tâm này mà mình quá giải, mình dứt bỏ nó đi, mình không làm tội nữa, thì tự nó hết thôi. Rồi tội hết rồi, này cái tâm nó có như là không còn nhớ mất tội lỗi gì nữa hết, cái bằng tội dân tâm diệt. Thì là nó tội rồi. Đó là chân sám hối đó. Chứ sám hối gì mà phải làm? Không có làm. Lại mà phải chia ra là bảy cách. Bảy cách lễ, có những cách lễ mà không có lễ gì hết. Nhưng mà tôi nói là nói như vậy chứ các vị làm hoặc là tôi không có chê đâu nha. Các vị lại là một môn thể thao đó, khỏi mất công mua cái máy tập thể dục đa năng đó. Khỏe lắm à. Buổi khuya mà lại Phật, mà ngồi thiền là lại Phật gì đó, chừng dài 30 lại, nếu mà các vị không tập được, không có mấy ba năm, thì cũng nên lại Phật. Vậy thôi. Cho nên là cái bữa nọ, tôi nói thật các vị là chỉ có tôi mới dám nói kiểu này thôi, chứ không ai dám nói. Họ mà họ cắn một cái đấng thổ hiền bằng ốc cá cừ, cởi ung ra tiền đẹp đó không? Cởi ung ra tiền đẹp. Thật sự là tôi khen vô cùng, tôi khen cái nghệ nhân mà làm. Như vậy là khéo lắm. Nhưng mà khi mà tôi khen về nghệ thuật, khen về nghệ nhân, tôi nói là cái ngày này mà nếu mà đang huấn luyện tôi là 15 năm chưa chắc tôi đã làm xong. Bởi vì tôi không có năng khiếu về cái đó. Cho nên bức tượng đẹp lắm. Phải nói rằng là phải khen thôi. Nhưng mà rồi là bởi vì mấy ông đệ tử tăng sĩ dẫn cho tôi xem mà. Tôi xem rồi tôi nói. Tôi khen nãy giờ rồi là tôi khen nha. Nhưng mà bây giờ tôi nói cho ông nghe, nếu mà bỏ bức tượng này đó là mua bức tượng này là $200 ha. Thì mua $200 là một tượng $200, $300 đâu có vừa đâu. mà đem về mà để lên bàn thờ mà lại là lỗi. À, hỏi lỗi sao? Tôi nói bởi vì là đem cái bức tượng này về mình thờ là mình tập thể dục chỉ được cái một môn thôi. Còn $300 mà mua cái máy tập thể dục đa năng là được 50 triệu. Thế thì cái thể dục lời quá. Còn cái thể dục mà nếu tôi ngày mua về mình lại thì chỉ có cái là đứng lên mập xuống thôi. Thế thì lỗi chỗ đó. Là bởi vì sao? Là bởi vì là tôi muốn nói như vậy để tôi nói cho những người trò tôi biết rằng là cái ông này mà muốn biết cái ông tâm gì là chỉ có cái cách là hỏi ông thợ vẽ và ông thợ cẩn thôi. Ông thợ vẽ, ông thợ cẩn mới đặt rằng cái ông này là ông phổ hiền thì mình mới biết ông là ông phổ hiền, chứ làm sao biết được ông đó là ông phổ hiền. Vì vậy cho nên là thỉnh cái ông phổ hiền về chưa chắc lại có ông phổ hiền. À, thì mới tới đây là cảnh sát là mua một cái đối tượng để mình về mình lại là kể như tập thể thao thôi. Mà để vào cái máy đa năng $300 là mình tập được 50 cái cách mà động tác. Còn cái này có một cách rồi, thế là lỗ quá gì nữa. Cho nên cái đạo lý đó là chỉ nói với những người nó có cái chuẩn tánh đại thừa thì là nghe mới tâm đắc nổi. Còn bằng không là chữ bỏ thôi. Bởi vì đạo lý rất là khó nghe. Tôi nói luôn cho mấy ông có biết luôn, tôi nói rằng là mấy ông tội lỗi. Đức Quan Âm Bồ Tát không biết là bao nhiêu ngàn năm xuất thế. Mà nếu người ta tưởng tượng rằng là trong cái lúc mà chung bao ta tu hành, ta tưởng tượng rằng là thấy qua Bồ Tát là cái người nằm mặc áo tha thức một mình của đàn bà một người phụ nữ tha thức mà đẹp đẽ người cái gì? Thế thì là nằm mơ hay là ngồi thiền mà thấy những cái hình dáng vậy cho là Quan Âm? Thế thì chẳng lẽ là Quan Âm mặc có cái áo hoài sao? Từ ngày xưa tới giờ Quan Âm mặc có cái áo hoài sao? Trong khi ca sĩ bây giờ ta ca có một bài ca là mặc ba cái áo. Vì thế cho nên là nhìn cái tưởng tượng cái hình như vậy, trong chim bao gặp trong ngoài đường mà cho là thấy Quan Âm, là không thể thấy được Quan Âm đâu. Cũng như là nhìn cái bức tượng Đức Phật A Di Đà mà cái áo con qua đẹp đẽ, ở trên đợt này là có cái áo cái cổ, cái bằng cổ của Catalo nó dễ đời nay đó. À, nghĩa là tấm cơ cái chỗ ngực á, rồi cái tay nón nà mà chỉ xuống hào quang á, thế là Đức Di Đà muôn năm nghĩa là chỉ có một cách đứng đó thôi không? Vì vậy cho nên là cái lối tưởng tượng đó không đúng thật đâu. Đó là cái cách mà nghĩa là khai thị cho những người học trò của tôi là tôi phải nói như vậy. Các sĩ tôi ca một bản bây giờ cải lương mình lại hát một tuần mà làm bố bộ đồ nha. Một tuần cái lương là một bộ đồ, không có bộ đồ hay là một kết đúng 2-3 bộ đồ. Chả lẽ muôn đời không có đào của anh có một hình tượng đâu à? Cho nên cái tưởng tượng mà thấy như vậy mà tưởng tượng như vậy là hoàn toàn là sai công lý. Phật Như Lai là vô số phương tiện, Bồ Tát cũng vậy, Bồ Tát là vô số phương tiện làm lợi lạc chúng sanh, đâu phải mặc một cái áo mà đứng cái kiểu xuất tha ở lã đó. Quan Âm Bồ Tát ba na ở thân mà cần thân nào là hiện thân đấy để đổi thân mà. Cho nên là học Phật mà nắm vững cái tư tưởng đại thừa mà nắm vững cái chân lý rồi là các vị mới có thể đem lại cái kết quả. Cái quả tốt của bằng không á, rất đáng tội nghiệp. Cho nên là các ông chỉ là vẫn ở trong cái chân tâm minh diệu. Tại sao các ông bỏ mất đi cái chân tâm minh diệu quý báu mà nhận lấy cái mê ở trong ngộ? Hằng ngày chúng ta là sống bằng nhận lấy cái mê trong ngộ. Thường trụ chân tâm thường trú của ta vẫn thường xuyên ở trong ta. Thể thống định minh của chúng ta thường xuyên liên tục ở trong ta. Vậy mà ta không hề sử dụng nó.
mà sử dụng hoàn toàn là tham sân si mạng bệnh hận phu não tật sang thủy nộ ai cụ ái ố dục, sử dụng toàn này những thứ đó, thế thì chẳng phải là sử dụng những cái mê ở trong cái bản thể ngộ vốn có của mình hay sao? Cái chỗ này tôi nói nó tuyệt vời lắm. Thành ra mình học rồi là tất nhiên là tôi không nói rằng tất cả chúng ta đều là một cái lớp mà đoạn từ vô minh thiền não đâu, điều đó đừng có ảo tưởng. Tuy nhiên là cái mục tiêu chân lý ta phải nắm cực vấn, ta đi con đường nào ta phải có một con đường của ta nhất định rồi để ta đi. Ta muốn đi tới nơi đó ta phải có một cái bản đồ mà ta nắm vững chắc trong tay thì ta đi mới đến được. Vì vậy cho nên chân lý là phải học cho thật rõ ràng. Chúng ta hàng ngày sống bỏ mất cái chân tâm minh diệu quý báu mà nhận lấy cái mê trong ngộ. Chân tâm thần chú vẫn còn nguyên, hệ tâm thần minh vẫn còn đó. Nó mất gì hết vậy mà hàng ngày sống trong mê không? A nan do mê muội nhận thấy như không, cái không phải không thì nhận cho là sắc. Đây, đây là vấn đề nguyên nhân phân biệt đấy. Cái không phải không thì nó cho là sắc, sắc mà có tư tưởng thì nhận đó là thân. Đây, đây là đây là cái thân của mình đây là sắc nè, cái tâm ngũ uẩn này là sắc nè, mà trong này nó có thêm cái tưởng ở trong bên trong đó. Sắc thọ tưởng hành thức nó có thêm cái tưởng ở trong đó thì là mình nhận đây là cái thân. Cảnh thức bên ngoài nó phản ảnh cái tư tưởng ở bên trong rồi cho cái tác dụng những lợi lăng xăng là tâm tánh đó. Hàng ngày mình cho cái những lợi lăng xăng đó là tâm tánh của mình, mình cho cái chuyện mà mình thấy nghe ngửi nếm xúc biết, mình cho những cái vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy đó là tâm là tánh của mình, cái đó là sai rồi đó nha. Cái đó là khách cần, nó đến rồi nó đi, nó xong rồi nó diệt đó. Còn thật sự cái thể tánh tịnh minh, cái chân tâm thần trú của mình là nó y như là nước mà không có sống vậy, mà mình không nhận được cái nước thể nước đó, mình chỉ nhận sống và bọt mà thôi. Vấn đề là ở chỗ đó đó. Cho nên mọi người làm nhận cho đó là tâm thì nhất định cũng làm cho tâm mở tâm thân vậy. Làm nhận những cái thấy nghe bởi lên xuất huyết, làm nhận cho cái thương thương ghét vui mừng buồn nhận là tâm à. Thì mình tưởng tượng rằng tâm mở tâm thân, cái kỳ thật cho tâm mình là nó tu biến pháp giới. Đây là tới đây hết giờ. Đại chúng về nghiên cứu tài liệu này hay lắm đó.
Chúng sanh vô lượng.